Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày mùng 2 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15. Về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu đời sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ năm trong tuần thứ hai phục sinh. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Athanasio, giám mục tiến sĩ hội thánh.
Một chiều trên cây thập giá, Chúa đã hiến thân vì yêu, Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường sự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài, giữa đời không mang vương lụy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 31 đến câu 36. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người. Kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay vẫn tiếp tục câu chuyện giữa Chúa Giêsu và ông Nicodemo. Chúa Giêsu nói cho ông Nicodemo cũng như cho mỗi người chúng ta biết sứ mạng của Ngài đến trần gian để cứu chuộc mọi người và bổn phận của mỗi người phải làm gì để được cứu chuộc. Đọc sách Sáng Thế, chúng ta biết Adam và Eva, tổ tông loài người, có hai người con, Cain và Abel. Cain làm nghề nông, Abel làm nghề chăn chiên. Cain và Abel dâng của lễ đầu mùa lên Thiên Chúa. Thiên Chúa đón nhận Abel và lễ vật hiến tế của ông, còn của Cain thì Chúa không nhận. Thế là Cain tức giận, ghen tị và thù ghét Abel. Một lần, Cain rủ Abel ra một cánh đồng vắng, và Cain đã giết chết Abel. Vì sự việc này, Thiên Chúa đã trút giữ cho Cain. Tương tự như vậy, chúng ta có thể nói Thiên Chúa có hai người con, Chúa Giê-xu và loài người chúng ta. Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, chính loài người chúng ta đã giết Ngài. Chúng ta phạm tội giết anh như kiểu Cain giết Abel, và còn hơn thế nữa, tội giết Thiên Chúa. Thiên Chúa có trút giữ cho chúng ta như xưa đã đối xử với Cain hay không? Thưa rằng không, cái chết của Chúa Giê-xu đem lại sự sống cho chúng ta, nhờ cái chết của Ngài mà chúng ta được hưởng ơn cứu chuộc. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã xác nhận những điều trên đây. Ngài bởi trời mà xuống, chứ không phải bởi đất mà ra. Ngài là con Thiên Chúa, đến để ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Nói rõ hơn, Thiên Chúa yêu thương loài người và muốn cho loài người được thông phần sự sống vĩnh cửu của Ngài, nên Ngài đã ban con một của Ngài cho loài người. Ngài đã sai con của Ngài xuống trần gian, không phải để luận phạt, nhưng cứu chuộc để loài người khỏi hư mất và được sống đời đời. Và Chúa Giê-xu đã thực hiện xong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, vấn đề còn lại là bổn phận của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đã ban sự sống và hạnh phúc cho chúng ta, đón nhận hay từ chối là tùy mỗi người. Thiên Chúa là ánh sáng, ai từ chối ánh sáng là tự đẩy đọa mình vào tối tăm, ai từ chối là tự nhận lấy cái chết, Thiên Chúa không cần tuyên án nữa. Đón nhận ánh sáng hay từ chối là một lựa chọn tự do và tự nguyện của mỗi người. Cũng thế, ai chọn sự thiện thì ở trên đường đến với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là nguồn mọi sự thiện. Còn ai chọn sự dữ thì ở trên đường lìa xa Thiên Chúa, vì nơi Thiên Chúa không có sự dữ. Vậy, chúng ta có thể dựa vào đâu hay theo ai để bảo đảm cho sự lựa chọn này? Chắc chắn, chúng ta sẽ chọn người nào đã từng quen thuộc nơi ấy, đã từng ở nơi ấy chỉ dẫn cho chúng ta. Trên lãnh vực nước trời, Chúa Giê-xu là đấng từ trời xuống, là người chỉ lối cho chúng ta về trời chắc chắn nhất. Vậy, chúng ta hãy theo Ngài và sống theo tin mừng của Ngài. Lạy Cha, Cha đã sai Chúa Giê-xu đến để bảo vệ và cứu vớt chúng con khỏi nô lệ tội lỗi. Chúng con được Cha trao cho Chúa Giê-xu, nên chúng con chỉ được sự sống đời đời khi biết tin vào Ngài. Xin cho chúng con ý thức được rằng chúng con thuộc về Cha, để cuộc sống của chúng con, mọi hành vi, suy nghĩ, lời nói, chúng con đều làm vì yêu mến Cha, theo gương Chúa Giê-xu con Cha. Amen.
Một chiều trên cây thập giá, Chúa đã hiện thân vì yêu, Ngài đã tự hiến chết cho nhân loại, dấn thân vào đường yêu thương tha thứ. Ngài đã mở ra con đường tự sống cho những ai đem lòng yêu mến bước theo chân Ngài. Đời không mang vương lụy, ôi Chúa Giê-xu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dành lại bước đi giữa đời theo niềm tin mới. Ôi Chúa Giê-xu, xin Ngài thương nhân loại chúng con, vẫn còn lầm than dưới thế, xin quy tụ về sống bên của tình yêu. Cuộc đời qua muôn ngàn hương, Chúa đưa con lên đỉnh cao, Ngài kêu gọi con xóa đi hận thù, bất công chia lìa, xua tan bóng tối.
vì Chúa đã đến mang sự hiệp nhất, đem phúc vinh an bình tươi sáng dẫn đưa nhân loại tiến về quê hương nước trời. Ôi Chúa Giêsu, Chúa tình yêu, xin ban cho con tâm lòng mến yêu, dạy Ngài bước đi giữa đời theo niềm tin mới. Ôi Chúa Giêsu, xin Ngài thương nhân loại chúng con vẫn còn chẳng hạn dưới thế, xin quy tụ về sống bên Chúa tình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thư kêu gọi cầu nguyện cho ơn gọi và cộng tác trong chương trình đào tạo tại chủng viện. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã có lá thư gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận để mời gọi Cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho ơn gọi và cộng tác trong chương trình đào tạo tại chủng viện. Toàn văn lá thư như sau. Kính gửi các cha, các tu sĩ và anh chị em tín hữu. Thiên Chúa là mục tử, luôn yêu thương và chăm sóc đoàn chiên. Qua giáo hội và trực tiếp qua các linh mục, Chúa Giêsu luôn hiện diện để nâng đỡ đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc sống. Chủ nhật thứ 4 mùa Phục sinh cũng gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các mục tử và cầu nguyện cho có nhiều người dấn thân sống ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúa Giêsu đã nói, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Bất kể thời đại nào, giáo hội luôn luôn cần những linh mục, tu sĩ thánh thiện, quảng đại dấn thân phục vụ các linh hồn. Để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu và của giáo hội, trước hết chúng ta hãy cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi. Cuộc sống hôm nay ảnh hưởng bởi trào lưu hưởng thụ, nên nhiều bạn trẻ ngại dấn thân cho sự nghiệp chung. Lối sống ích kỷ làm cho người ta chỉ sống cho riêng mình. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng để có nhiều bạn trẻ nhận ra lý tưởng cao quý của đời tu, dấn thân phụng sự Chúa và tha nhân với một tình yêu vô vị lợi. Ơn gọi đến từ Chúa, nhưng khởi đầu từ gia đình và nhờ ảnh hưởng tốt từ cha xứ và cộng đoàn giáo xứ. Vì vậy, xin các cha xứ và các bậc phụ huynh lưu tâm đến việc vun trồng ơn gọi, hướng dẫn và động viên các em nam nữ, để các em yêu mến ơn gọi từ khi còn nhỏ là nền tảng cho ơn gọi trưởng thành trong tương lai. Đào tạo chủng sinh là trách nhiệm chung của mỗi người tín hữu. Từ nhiều năm nay, Tổng giáo phận chúng ta vẫn có truyền thống tốt lành, quảng đại cộng tác trong việc đào tạo chủng sinh tại nhà ứng sinh và tại đại chủng viện. Tôi kêu mời các cha và anh chị em hãy tiếp tục truyền thống đó, quyên góp trong ngày Chủ nhật thứ 4 phục sinh để cùng với chúng tôi đào tạo nhân sự cho tương lai của giáo hội. Sự đóng góp tài chính của anh chị em vừa giúp chúng tôi điều hành chủng viện có hiệu quả, vừa nói lên tinh thần yêu mến và hy sinh đối với giáo hội. Xin chân thành cảm ơn các cha và anh chị em. Nguyện xin Chúa Giêsu phục sinh, chúc lành và trả công bội hậu cho các cha, các tu sĩ và anh chị em. Tin giáo hội tại Argentina. Hội đồng giám mục Argentina thăm Adimina vào đầu tháng 5. Các giám mục Argentina sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến nhân dịp thăm Adimina trong 3 nhóm. Nhóm thứ nhất vào ngày 2 tháng 5 năm 2019, nhóm thứ hai vào ngày 10 tháng 5 và nhóm thứ ba vào ngày 16 tháng 5. Sau khi đất nước trở lại nền dân chủ năm 1983, giáo hội Argentina tiếp tục đóng góp một vai trò quan trọng trong đời sống của đất nước, được nhận thấy qua một số trách nhiệm từ thời độc tài quân sự. Giáo hội phải đối phó với các lựa chọn chính trị và các biện pháp trái với các giá trị công giáo. Trong đó, có việc cho phép ly hôn năm 1987, các nỗ lực hợp pháp hóa phá thai, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính 2010. Bên cạnh đó, các giáo mục đã nhiều lần can thiệp vào những vấn đề xã hội trong đất nước như nghèo đói và bất bình đẳng kinh tế. Trầm trọng hơn là cuộc khủng hoảng Argentina năm 2001-2002. Sự lan rộng của nạn nghiện ma túy và buôn bán ma túy, điều kiện khó khăn của lao động nông thôn, vấn đề di cư và nạn buôn người. Giáo hội ở Argentina cũng phải đối diện với thảm kịch ấu dầm. Hội đồng giáo mục đã đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến hành vi lạm dụng của các giáo sĩ để khuyến khích nạn nhân báo cáo, nhấn mạnh rằng lạm dụng tính dục trẻ bị thành niên là một tội ác cả trong hệ thống giáo luật lẫn dân sự. Hôm Chủ nhật 27 tháng 4 vừa qua, tại La Rioja, Argentina, Đức Hồng Y Angelo Becciu, Bộ trưởng Bộ Phòng Thánh, đã chủ trì lễ phong chân phước cho một giám mục, hai linh mục và một giáo dân Argentina từ đạo năm 1976. Vào giữa tháng 3 vừa qua, Hội nghị toàn thể lần thứ 117 của Hội đồng Giáo mục Argentina đã có chương trình chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Argentina lần này. Tin Roma. Các linh mục của giáo phận Roma hành hương đến Nga. Từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 này, khoảng 100 linh mục của giáo phận Roma do Đức Hồng Y đại diện Angelo De Donatis hướng dẫn sẽ đến thăm Moscow và các thành phố lân cận. Chủ đề của 6 ngày hành hương này là củng cố tình huynh đệ linh mục, hiểu biết và liên hệ với linh đạo chính thống Nga. Cùng đi với phái đoàn còn có cha Germano Marani dòng tên và giáo sư tại trường Rossicum và Michelina Tenes, giáo sư tại trung tâm Aleppo và là giáo sư thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Chủ đề của 6 ngày hành hương này là củng cố tình huynh đệ linh mục, hiểu biết và liên hệ với linh đạo chính thống Nga. Theo chương trình, nhóm sẽ có cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ của Giáo hội Chính thống Kyrie. Trong thư ngỏ với các linh mục, Đức Hồng Y De Donatis viết rằng, với cuộc hành hương này, chúng ta mong ước, như năm ngoái ở Thổ Nhĩ Kỳ, đào sâu sự hiểu biết về chính thống và truyền thống linh đạo và nghệ thuật hàng ngàn năm của giáo hội này. Những ngày này sẽ là một cơ hội thuận tiện để phát triển tình hiệp thông linh mục giữa chúng ta, giúp chúng ta trong mong muốn làm chứng cho tin mừng. Chương trình phong phú được lập bởi các linh mục, dự kiến sẽ có các chuyến viếng thăm về văn hóa, những giây phút cầu nguyện và gặp gỡ với đại diện của giáo hội công giáo địa phương và giáo hội chính thống. Ngày 30 tháng 4 bắt đầu chuyến viếng thăm bằng việc cử hành thánh lễ tại nhà thờ công giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Moscow. Chuyến đi nhằm mục đích là một cơ hội để xây dựng những cầu nối với anh em chính thống và tạo bầu khí đối thoại. Đức ông Remo Chiavarini, giám đốc điều hành của tổ chức hành hương Roma cho biết, chuyến đi nhằm mục đích là một cơ hội để xây dựng những cầu nối với anh em chính thống và tạo bầu không khí đối thoại. Moscow tượng trưng cho cuộc gặp gỡ với giáo hội và với linh đạo chính thống, với Đức Thượng Phụ, các tu sĩ và đan sĩ của giáo hội này cùng với truyền thống icon vĩ đại. Do đó, chuyến hành hương này muốn trở thành một cuộc gặp gỡ huynh đệ với giáo hội chính thống, tiếp tục con đường đối thoại và liên hệ với các giáo hội chị em bắt đầu từ năm ngoái với cuộc hành hương đến Istanbul. Tin giáo phận Xuân Lộc. Dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh thấn dòng của quý nữ tù. Hôm 27 tháng 4 vừa qua, Hội dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm đã hân hoan mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh thấn dòng của quý chị em. Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, đã chủ tế thánh lễ tạ ơn. Cùng đồng tế với đức cha Gioan là cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, giám tỉnh tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú cùng quý cha Quản Hạt và quý cha. Với tâm tình cảm tạ, trong lời mời nhập lễ, đức cha Gioan đã xin thánh Catarina Siena, bổn mạng của hội dòng, cầu bầu cho hội dòng trong ngày tạ ơn. Đồng thời, đức cha Gioan cũng nói đến vẻ đẹp của sự tín trung trong chặng hành trình của quý chị em. Trong bài giảng thánh lễ thứ bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh, đức cha phụ tá giáo phận Xuân Lộc chia sẻ với cộng đoàn về niềm tin căn bản và xác thực vào Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và sống lại vinh quang. Đức cha nhấn mạnh rằng, Đức Giêsu Kitô phục sinh phải là niềm tin nền tảng và mục đích sống của tất cả mọi tín hữu, như các thánh tử đạo đã mang trong lòng niềm tin này, niềm tin của sự chiến thắng, khiến các ngài dám chấp nhận mọi gian nguy, dám can đảm làm chứng cho Đức Giêsu Kitô phục sinh để làm nên vẻ đẹp của giáo hội. Một niềm tin đã được giáo hội xác nhận. Từ những suy niệm nền tảng từ tin mừng, đức cha Gioan đi tới đời sống của những người tín hữu mà quý chị mừng 60, 50 và 25 năm khấn dòng là những chứng nhân về niềm xác tín vào vẻ đẹp, niềm vui về đấng đã chết và phục sinh trong chính đời sống dâng hiến của mình, với sự tín trung trong lời kết ước. Nơi mọi tín hữu, niềm vui của sứ điệp phục sinh nơi Đức Giêsu Kitô làm nên sức mạnh của chúng ta, giúp họ dám đối diện với thân phận con người trong đau khổ và cả cái chết. Niềm vui của sứ điệp, bởi Đức Giêsu Kitô đã mang lấy tất cả những yếu đuối, tội lỗi của chúng ta vào nơi người để cho chúng ta được chữa lành và được sống. Trước khi kết thúc thánh lễ, bề trên của hội dòng, nữ tu Maria Magdalena Phạm Thị Huy đã thay mặt chị em ngỏ lời cảm ơn đức cha phụ tá Gioan, cha bề trên giám tỉnh Giuse, đức ông Vinh Sơn, quý cha và cộng đoàn. Kế đó, đại diện thân nhân quý chị mừng kỷ niệm khấn dòng cũng đã tri ân bề trên tổng quyền mọi chị em trong hội dòng với những tâm tình chân quý và cánh hoa tươi đẹp nhất. Thánh lễ mừng Ngọc Khánh, Kim Thánh và Ngân Khánh khấn dòng của quý chị trong hội dòng nữ Đa Minh Thánh Tâm kết thúc trong niềm tri ân và tràn đầy ân phúc từ trời, tỏa ra một niềm vui, hình ảnh minh chứng cho hạnh phúc của đời dâng hiến với biết bao hồng ân. Tin Hoa Kỳ. Dự luật ở California buộc linh mục tiết lộ bí mật tòa giải tội. Tiểu bang California của Hoa Kỳ đang xem xét một dự luật cầm tù những linh mục không tiết lộ những gì nghe trong tòa giải tội liên quan đến lạm dụng tính dục. Dự luật 360 của Thượng viện California viết, dự luật này loại bỏ điều ngoại lệ đối với thông tin trong tòa giải tội, do đó đòi buộc các giáo sĩ phải lập báo cáo, bắt buộc ngay cả khi họ có được kiến thức hoặc nghi ngờ hợp lý về lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em trong khi trao đổi trong tòa giải tội. Cha Pius Dietzic, dòng Đa Minh, giáo sư trợ giảng về giáo luật của Đại chủng viện Thánh Patrick, viết trong tờ USA Today rằng, mặc dù linh mục hành động như là một khí cụ, thì việc xưng tội một cách căn bản là cuộc gặp gỡ giữa hối nhân với Thiên Chúa. Hối nhân bày tỏ tội lỗi của mình với Chúa và nhận sự xá giải của Chúa qua linh mục. Đây là một giây phút đặc quyền, nơi đó một người tỏ lộ điều sâu xa nhất của lương tâm với Chúa. Giáo hội Công giáo khẳng định rằng, thông tin vị linh mục nhận được trong tòa giải tội không thuộc về linh mục. Nó thuộc về chỉ một mình Thiên Chúa. Vì lý do đó, một linh mục tuyệt đối nghĩa là không có trường hợp ngoại lệ, không được tiết lộ tội của hối nhân. Giáo luật năm 1983, điều 983 quy định. Triệt 1. Ấn tín bí tích đều là bất khả xâm phạm. Vì thế, tuyệt đối cấm tra giải tội không được tiết lộ hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác và vì bất cứ lý do gì. Và ở triệt 2, ngay cả thông dịch viên cũng phải giữ bí mật. thông dịch viên nếu có và tất cả mọi người đã biết được tội bằng bất cứ cách nào do việc thú tội cũng đều buộc phải giữ bí mật.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo tài liệu kết thúc sự hội đồng giám mục Đại hội đồng thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu được tiếp tục như sau. Những thắc mắc của người trẻ. Hội Thánh có một truyền thống phong phú như cơ sở để xây dựng và đề ra giáo huấn của mình về chủ đề này, chẳng hạn như sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, thần học thân xác đã được Thánh giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị khai triển, thông điệp Deus Caritas Est của Đức Benedicto thứ 16, tổng huấn Amoris Laetitia của Đức Francisco. Nhưng những người trẻ, ngay cả những người biết và sống theo giáo huấn này, bày tỏ ước mong nhận được từ Hội Thánh một lời nói rõ ràng, nhân bản và cảm thông. Thực ra, luân lý tính dục là một nguyên nhân thường xuyên của việc hiểu lầm và sự xa cách Hội Thánh, theo mức độ nó được coi như một không gian để phán xét và lên án. Đối diện với những thay đổi xã hội và những cách sống tình cảm và vô số quan điểm đạo đức, những người trẻ rất nhạy cảm với giá trị của tính xác thực và của lòng sùng đạo, nhưng thường bị mất định hướng. Các em bày tỏ cách cụ thể ước muốn đối thoại rõ ràng về các vấn đề liên quan đến sự khác biệt giữa căn tính nam và nữ, tính hỗ tương giữa người nam và người nữ, và sự đồng tính luyến ái. Các hình thức dễ bị tổn thương. Thế giới công việc. Thế giới công việc vẫn là một lĩnh vực, ở đó những người trẻ thể hiện sự sáng tạo và khả năng căn tân của các em. Đồng thời, các em trải nghiệm những hình thức loại trừ và bị đẩy ra ngoài lề xã hội. Trước hết và nghiêm trọng nhất là nạn thất nghiệp của người trẻ, mà ở một số quốc gia đang lên đến những mức độ rất cao. Điều này không những chỉ làm cho các em thành nghèo, mà tình trạng thiếu công ăn việc làm còn cướp đi khả năng ước mơ và hy vọng của những người trẻ, và tước đoạt cơ hội đóng góp của các em vào sự phát triển của xã hội. Ở nhiều quốc gia, tình trạng này phụ thuộc vào sự thể là một số nhóm trẻ trong dân chúng không có trình độ chuyên môn đầy đủ, đặc biệt là do những thiếu sót trong hệ thống giáo dục và đào tạo. Thông thường thì sự bất ổn định về công ăn việc làm ảnh hưởng đến những người trẻ tương ứng với lợi ích kinh tế của việc bóc lột lao động. Bạo lực và ngược đãi. Nhiều người trẻ sống trong hoàn cảnh chiến tranh và chịu đựng bạo lực dưới vô số hình thức, bắt cóc, tống tiền, các nhóm tội phạm có tổ chức, buôn người, nô lệ và bóc lột tình dục, hãm hiếp trong chiến tranh. Những người trẻ khác vì đức tin của các em đã có tìm được công ăn việc làm trong xã hội của các em và chịu đựng nhiều kiểu ngược đãi khác nhau, thậm chí cả cái chết. Nhiều người trẻ vì bị ép buộc hoặc thiếu các lựa chọn khác, đang sống trong tình trạng gây ra các tội ác và bạo lực. Các binh lính trẻ em, các băng đảng vũ trang và tội phạm, buôn bán ma túy, khủng bố. Bạo lực này làm tan vỡ nhiều đời sống của người trẻ. Những sự lạm dụng và nghiện ngập, cùng với bạo lực và những sự lầm đường lạc lối, là nhiều lý do trong những lý do khiến những người trẻ phải vào tù. Với một phạm vi ảnh hưởng đặc biệt đến các nhóm dân tộc và xã hội nhất định. Tất cả những tình cảnh này chất vấn và thách đố Hội Thánh. Việc đẩy ra ngoài lề và sự bất ổn xã hội. Thậm chí nhiều người trên thế giới là những người trẻ phải chịu các hình thức loại trừ và bị đẩy ra ngoài lề xã hội vì lý do tôn giáo, dân tộc hoặc kinh tế. Chúng ta hãy nhớ lại hoàn cảnh của những trẻ bị thành niên và thiếu nữ đang mang thai, nạn phá thai, cũng như sự lan tràn của HIV, các dạng nghiện ngập khác nhau như ma túy, trò chơi may rủi, tranh ảnh khiêu dâm, và tình trạng trẻ em và thanh thiếu niên sống ngoài đường phố, không có nhà cửa, gia đình và nguồn lợi kinh tế, các tù nhân trẻ cũng đáng được quan tâm đặc biệt. Nhiều can thiệp khác nhau đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của hội thánh để chứng tỏ khả năng của những người trẻ bị loại trừ và những đóng góp mà các em có thể làm cho các cộng đồng. Hội thánh cũng muốn can đảm đứng về phía các em, đồng hành với các em trong suốt tiến trình phục hồi nhân phẩm và một vai trò của các em trong việc xây dựng công ích. Kinh nghiệm chịu đau khổ. Khác hẳn với việc vơ đũa cả nắm đang thực hành rộng rãi, thế giới của giới trẻ cũng bị ảnh hưởng sâu xa bởi kinh nghiệm về sự tổn thương, khuyết tật, bệnh tật và đau khổ. Ở nhiều quốc gia, sự lan tràn của các hình thức đau khổ tâm lý, trầm cảm, các bệnh tâm thần và những rối loạn liên kết chặt chẽ với những cuộc sống bất hạnh và không thể tìm thấy một chỗ đứng trong xã hội là điều liên tục phát triển, đặc biệt là trong giới trẻ. Chúng ta đừng quên hiện tượng bi thảm của những vụ tự tử. Những người trẻ trải qua các điều kiện khó chịu khác nhau và gia đình của các em dựa vào sự nâng đỡ của các cộng đồng Kitô giáo. Tuy nhiên, là những cộng đồng không phải lúc nào cũng được trang bị để đón tiếp họ. Tài nguyên của những người dễ bị tổn thương. Nhiều hoàn cảnh trong số những hoàn cảnh này là sản phẩm của nền văn hóa lãng phí, những người trẻ nằm trong số những nạn nhân đầu tiên. Tuy nhiên, nền văn hóa này cũng có thể thấm nhập vào những người trẻ, các cộng đồng Kitô giáo và các nhà lãnh đạo của các em, cũng góp phần vào sự xuống cấp của con người, xã hội và môi trường, làm ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta. Với hội thánh, đó là một lời kêu gọi hoán cải, đoàn kết và một hành động giáo dục mới để hiện diện, đặc biệt là trong những môi trường khó khăn này. Những người trẻ đang sống trong những hoàn cảnh này cũng có những nguồn tài nguyên quý giá để chia sẻ với cộng đồng và dạy chúng ta đo lường giới hạn của chính mình, giúp chúng ta phát triển về nhân bản. Óc sáng tạo là điều không thể thiếu được. Một óc sáng tạo mà với nó cộng đồng được linh hoạt bởi niềm vui của tin mừng, có thể trở thành một sự thay thế cho sự bất ổn và những tình cảnh khó khăn. Theo cách này, xã hội có thể kinh nghiệm rằng những viên đá bị các thợ xây loại bỏ có thể trở thành những viên đá góc tường. Chương 4 là những người trẻ hôm nay. Các khía cạnh của nền văn hóa giới trẻ ngày nay. Tính độc đáo và đặc thù. Các thế hệ trẻ mang một cách tiếp cận thực tế với những đặc điểm cụ thể. Những người trẻ đòi hỏi phải được chào đón và tôn trọng trong sự độc đáo của các em. Trong số các yếu tố rõ ràng nhất của nền văn hóa giới trẻ là các em thích hình ảnh hơn các ngôn ngữ truyền thống, tầm quan trọng của cảm giác và cảm xúc khi tiếp cận với thực tế, và ưu tiên cho sự cụ thể và cho hoạt động so với phân tích lý thuyết. Mối liên hệ của tình bạn và của việc thuộc về các nhóm tuổi được nuôi dưỡng qua các phương tiện truyền thông xã hội là điều rất quan trọng. Giới trẻ nói chung có một sự cởi mở tự phát đối với sự đa dạng. Điều này khiến các em chú ý đến các chủ đề hòa bình, hòa nhập và đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Nhiều kinh nghiệm từ nhiều nơi trên thế giới cho thấy những người trẻ biết cách trở thành những người tiên phong trong cuộc gặp gỡ và đối thoại liên văn hóa và liên tôn trong quan điểm chung sống hòa bình. Sự dấn thân và tham gia xã hội. Mặc dù dưới một hình thức khác so với các thế hệ trước, việc tham gia xã hội là một tính năng cụ thể của giới trẻ ngày nay. Bên cạnh một số em vẫn thờ ơ, có nhiều em khác sẵn sàng cung cấp các sáng kiến tình nguyện, làm công dân tích cực và đoàn kết xã hội. Điều quan trọng là phải hỗ trợ và khích lệ các em phát huy tài năng, kỹ năng và sự sáng tạo của các em, và khuyến khích tinh thần trách nhiệm của các em. Sự tham gia xã hội và tiếp xúc trực tiếp với người nghèo vẫn là một cơ hội cơ bản để khám phá và đào sâu đức tin và phân định ơn gọi của chính mình. Sự nhạy cảm với các chủ đề môi sinh và phát triển bền vững là điều mạnh mẽ và lan rất rộng, và phải nhấn mạnh rằng thông điệp Laudato Si là chất xúc tác cho nó. Việc sẵn sàng dấn thân vào chính trị vì công ích được ghi nhận, mặc dù hội thánh không phải lúc nào cũng có thể hỗ trợ nó bằng cách cung cấp các cơ hội đào tạo và không gian để phân định. Còn việc quảng bá công lý, các người trẻ đòi hỏi hội thánh phải cam kết rõ ràng và mạch lạc là cam kết xóa bỏ tất cả mọi thông đồng với một não cạn thế tục. Nghệ thuật, âm nhạc và thể thao. Thượng hội đồng công nhận và đánh giá cao tầm quan trọng mà những người trẻ dành cho nghệ thuật dưới mọi hình thức. Trong lĩnh vực này, nhiều người trẻ sử dụng những tài năng các em đã nhận được phát huy thẩm mỹ, chân lý và thiện tâm để lớn lên trong nhân loại và trong tương quan với Thiên Chúa. Với nhiều em, việc diễn tả nghệ thuật cũng là một ơn gọi chuyên nghiệp đích thật. Chúng ta không thể quên rằng trong nhiều thế kỷ, con đường thẩm mỹ là một trong những cách thế đặc quyền để bày tỏ đức tin và phúc âm hóa. Tầm quan trọng của âm nhạc là điều rất đặc biệt. Nó đại diện cho một môi trường thực sự mà trong đó những người trẻ không ngừng đắm chìm như một nền văn hóa và ngôn ngữ có khả năng khơi dậy cảm xúc và định hình một căn tính. Ngôn ngữ âm nhạc cũng đại diện cho một nguồn tài nguyên mục vụ đặc biệt là thách đố và sự căn tân của phục vụ. Việc chấp thuận các thị hiếu theo quan điểm thương mại đôi khi có nguy cơ ảnh hưởng đến sự liên hệ với các hình thức diễn tả âm nhạc truyền thống và thậm chí cả phục vụ. Tầm quan trọng của việc tập thể thao trong giới trẻ cũng là điều đáng chú ý. Hội thánh không được đánh giá thấp các tiềm năng của mình về giáo dục và đào tạo, trong khi vẫn duy trì một sự hiện diện được khẳng định trong đó. Thế giới thể thao cần được giúp đỡ để vượt qua những điều mơ hồ là một phần của nó, như huyền thoại về các nhà vô địch, việc làm nô lệ cho luận lý thương mại và quan niệm thành công bằng bất cứ giá nào. Theo nghĩa này, giá trị của việc đồng hành và nâng đỡ những em khuyết tật trong việc luyện tập thể thao được khẳng định. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Nuôi dạy con cái là tập ra đi trong tin tưởng và phó thác. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình vùng cao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự công, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Người đàn ông phải lìa bỏ cha mẹ để luyến ái với vợ mình. Các môn đệ đã tức khắc bỏ thuyền và cha mình và đi theo Chúa. Có lẽ cha mẹ nào cũng đã từng chứng kiến sự ra đi của con cái. Đây quả là một biến cố đau buồn đối với cha mẹ. Nhưng cũng chính nhờ biết để cho con cái ra đi mà chính cha mẹ mới trưởng thành hơn trong sự quản đại. Qua biến cố ấy, họ chia sẻ chính lòng quảng đại của Thiên Chúa. Thiên Chúa dường như không bao giờ đòi hỏi chúng ta làm bất cứ điều gì mà chính Ngài đã không sống trước đã. Khi Chúa Cha sai Chúa Con đi vào thế gian, Ngài biết rõ rằng thế gian sẽ không nhận biết thiên tính của Chúa Con. Trái lại, họ đã tố cáo Ngài thỏa hiệp với quỷ dữ. Họ đã kết án Ngài, hành hạ Ngài, và cuối cùng treo Ngài lên thập giá. Biết trước điều đó, Chúa Cha vẫn sai Chúa Con vào đời. Cũng như Chúa Cha đã để cho Chúa Con đi vào đời, cha mẹ cũng phải nhân danh Chúa Cha để cho con cái mình đi vào đời và phục vụ cho vương quốc của Ngài. Để cho con cái được ra đi là một phần trong tiến trình trưởng thành thiêng liêng của cha mẹ. Con cái bắt đầu tiến trình ra đi nhanh hơn khi cha mẹ chờ đợi. Nhất là đối với người mẹ, tiến trình ra đi ấy thường khởi sự ngay từ lúc đứa con bỏ bầu vú của mẹ để chuyển qua bình sữa. Đã có một khoảng cách giữa người mẹ và đứa con. 7 tuổi, nó đã bắt đầu thể hiện ý muốn độc lập khi tự chọn màu sắc cho quần áo hay căn phòng của mình. Nuôi dạy con cái là một tiến trình lâu dài, qua đó cha mẹ từ từ nới lỏng sự kiểm soát của mình đối với con cái. Khi con cái chúng ta còn nhỏ, chúng ta kiểm soát hầu như mọi sự trong môi trường sống của chúng. Chúng ta chọn thức ăn cho chúng. Chúng ta bắt chúng phải mặc quần áo theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta chọn cả những ai có thể sống hay chơi đùa với chúng. Bất cứ một đứa trẻ nào cũng lệ thuộc vào cha mẹ nó 100%. Chúng ta muốn kiểm soát mọi sự. Lý do thật đơn giản. Con người ai cũng muốn kiểm soát và thống trị người khác. Khi con cái bước vào tiểu học, chúng bắt đầu tham gia sinh hoạt các nhóm. Chúng có huấn luyện viên riêng. Chúng có thể qua đêm tại nhà bạn bè. Chúng rời nhà thật sớm và trải qua phần lớn thời giờ ở trường. Chúng chọn bạn để chơi và cũng chọn cả thức ăn chúng thích. Bước vào tuổi thiếu niên, con cái lại cho thấy ước muốn sống độc lập và khả năng chọn lựa rộng rãi hơn. Chúng có thể qua hàng giờ trong những cuộc nói chuyện trên điện thoại. Chúng có thể qua những cuối tuần hay ngay cả một tuần trong trại thiếu niên hay tĩnh tâm. Chúng bắt đầu lái xe, và cho dẫu có tin tưởng khả năng lái xe của con cái, cha mẹ cũng không thể nào kiểm soát được những chiếc xe khác. Đây là giai đoạn đầy hồi hộp và đau thương nhất của cha mẹ. Bỗng dưng, cha mẹ nhận ra rằng quyền kiểm soát con cái giờ đây chỉ còn là một huyền thoại. Đây chính là lúc cha mẹ cần nhận thức rằng, dù có yêu thương và săn sóc con cái đến đâu, họ cũng phải để cho chúng được lớn lên và ra khỏi vòng tay hay móng vuốt kiểm soát chặt chẽ của cha mẹ. Thật ra, cha mẹ càng cố gắng siết chặt vòng quay của kiểm soát, họ càng xua đẩy chúng xa họ. tự trung, sự cưỡng bách và kiểm soát không còn có giá trị đối với con cái nữa. Đây là giai đoạn của gương sáng. Từ kiểm soát và kỷ luật chặt chẽ, cha mẹ cần chuyển sang thuyết phục và tạo ảnh hưởng. Đối với con cái ở lứa tuổi này, gương sáng của cha mẹ có sức đánh động và thuyết phục hơn kỷ luật được áp đặt một cách độc đoán. Đây cũng là giai đoạn cha mẹ nên cho con cái đối đầu với nguy hiểm, chứ không nên tìm cách đẩy nguy hiểm ra khỏi chúng. Thay vì giữ con cái khỏi nguy hiểm, cha mẹ nên tránh khỏi nguy hiểm cho chính mình và mời gọi con cái đi theo dấu chân của mình. Cả Chúa Giêsu lẫn Thánh Phaolô đều đã hành động như thế. Khi Chúa Giêsu quyết định rời bỏ thế gian, Ngài trao giáo hội cho những kẻ nhát đảm. Ngài biết rằng sau khi Ngài chết, các môn đệ sẽ vào nhà đóng cửa lại vì sợ người Do Thái. Trước khi chết, Ngài biết rằng một Phêrô mà Ngài đã đặt làm đá tảng, trên đó giáo hội được xây dựng, sẽ chối Ngài ba lần. Hiểu Chúa Giêsu để cho sự sợ hãi kiểm soát, hẳn Ngài đã chẳng dám đi vào cuộc tử nạn. Ngài ra đi vào giữa lúc các môn đệ chưa sẵn sàng để sống chết cho Ngài và giáo hội. Vậy mà Ngài vẫn ra đi. Ngài tin tưởng ở công việc của Chúa Thánh Thần. Ngài trở về cùng Chúa Cha và giáo hội đã được khai sinh và ra khơi. Không ai dám nghĩ rằng con thuyền giáo hội được che chở khỏi mọi sóng gió. Vậy mà giáo hội ấy vẫn sống còn từ 2000 năm qua. Chúa Giêsu đã không bao giờ lập gia đình và có con cái. Nhưng sự ra đi của Ngài vẫn là mẫu mực cho tiến trình trưởng thành mà cha mẹ cần phải trải qua trong việc nuôi dạy con cái. Cũng như Chúa Giêsu đã về cùng Chúa Cha với tất cả tin tưởng và giáo hội cũng đã khai sinh và trưởng thành trong thử thách. Cha mẹ cũng phải đón nhận sự ra đi của con cái mình với tin tưởng và phó thác. Phần đông cha mẹ nào cũng cảm thấy lo lắng khi con cái bắt đầu rời bỏ mái ấm gia đình để sống cuộc đời tự lập. Nhưng là những người Tín hữu Kitô sống bằng niềm hy vọng, cha mẹ phải tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dõi theo và trông nom con cái của Ngài. Đây chính là lúc niềm tin cần có tiếng nói của nó trong cuộc sống của cha mẹ. Niềm tin không phải là sức mạnh để được bất cứ điều gì chúng ta muốn. Niềm tin chính là sức mạnh để đón nhận bất cứ điều gì Thiên Chúa cho. Có khi, điều Thiên Chúa cho lại là niềm đau mất con. Mất không chỉ những đứa con hư đốn, mất không chỉ những đứa con mà cuộc sống vất vả hay thất bại đè nặng trên cha mẹ, mà mất vĩnh viễn những người con khi chúng được Chúa gọi về với Ngài. Đây hẳn phải là niềm đau tột cùng của cha mẹ. Chúng ta đang sống trong một thế giới mong manh. Mỗi ngày có biết bao nhiêu cha mẹ phải tiễn đưa con cái mình đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nỗi mất mát ấy là dấu ấn không bao giờ tàn phai trong cuộc đời của cha mẹ. Ra đi thì đứa con rời bỏ mái ấm gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập. Ra đi thì đứa con vĩnh viễn rời bỏ cõi đời. Đó không chỉ là sự ra đi của đứa con, mà còn là sự ra đi của cha mẹ. Qua những biến cố ấy, niềm tin luôn nhắc nhở họ rằng, sống là một cuộc ra đi không ngừng, và càng ra đi, họ càng lớn lên trong niềm tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong sáng hồi, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin lần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành sẽ tiếp tục giúp chúng ta tìm hiểu về niềm tin về sự phục sinh thân xác trong Hội Thánh Tiên Khởi.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã khảo sát những đoạn văn Kinh Thánh Thượng và Tân Ước bàn về sự phục sinh thân xác. Trong Tân Ước, đoạn văn dài và mạch lạc nhất là chương 15 thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi các tín hữu Côrintô. Lần trước chúng ta đã phân tích 4 đoạn đầu tiên từ câu 1 đến câu 34 khẳng định niềm tin vào sự sống lại thân xác dựa trên niềm tin vào Đức Kitô đã phục sinh. Hôm nay chúng ta khảo sát những đoạn văn còn lại từ câu 35 tới câu 58, và sau đó chúng ta tìm hiểu đạo lý của các thánh giáo phụ về tín điều này. Thư gửi Côrintô, đoạn thứ 5, câu 35 tới 49, nhóm trả lời cho câu hỏi gai góc nhất: kẻ chết sẽ trỗi dậy như thế nào? Vấn nạn được nêu lên cho một sự thật hiển nhiên: thân xác sau khi chết đã bị tan tại thời diện. Thánh Phaolô chấp nhận kinh nghiệm đó, nhưng lại cũng dùng một kinh nghiệm khác để nói ngược lại. Đó là hạt giống bị hủy hoại đi thì mới sinh ra cây được, và như vậy có sự liên tục tuy khác biệt về hình thể. Từ một nhận xét thông thường đó, Thánh Phaolô diễn tả sự liên tục và khác biệt giữa thân thể hiện tại và thân thể tương lai qua 4 cặp tính tự: hư nát bất diệt, hèn hạ vinh quang, yếu đuối mạnh mẽ, sinh khí thần khí. Cái cặp đối lập cuối cùng này, sinh khí psychikon và thần khí pneumatikon, gây ra rất nhiều khúc mắc hơn cả. Ở trong tiếng Hy Lạp, thân thể soma đối lại với linh hồn psyche. Thế thì tại sao gọi là thân thể sinh hồn? Sự đối chọi giữa thân thể sinh hồn với thân thể thần khí muốn nói lên điều gì? Phải chăng mỗi thân thể sẽ trở thành thiêng liêng vô hình? Có lẽ ở đây Thánh Phaolô không bàn về bản tính của thân xác, mà là năng lực của nó. Hiện giờ thân thể chúng ta được sinh động nhờ linh hồn trong điều kiện của con cái Adam, vì thế phải chết. Nhưng mà sau này thân thể chúng ta sẽ nhận được luồng sinh khí mới do chính thần khí Chúa ban. Đoạn thứ 6, câu 50 đến câu 58, đối diện với một quan niệm đương thời về ngày quang lâm gần kề, câu hỏi được đặt lên: khi Chúa đến, người chết sẽ sống lại, còn người sống thì sao? Họ có phải chết để được sống lại hay không? Tác giả trả lời rằng không phải tất cả mọi người sẽ phải chết, nhưng mà tất cả mọi người đều cần phải được biến đổi, bởi vì xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng nước Thiên Chúa được. Câu 50. Như vậy giữa thân xác hiện tại và thân xác tương lai vừa có sự liên tục vừa có sự khác biệt. Cái thân hiện giờ phải hư nát nhưng sẽ được bất diệt, hiện giờ phải chết nhưng sẽ được bất tử. Nên lưu ý là người Hy Lạp chủ trương linh hồn bất tử. Thánh Phaolô nói rằng thân xác phục sinh bất tử. Trong phần kết luận, sau khi kết bài ca chiến thắng của Đức Kitô trên cái chết, tận nhân thế hóa thành tử thần, câu 54-56, Thánh Phaolô một lần nữa nhắc lại hệ luận luân lý của niềm tin và sự sống lại. Nó mang lại niềm hy vọng cho chúng ta giữa những vất vả lao nhọc vì Chúa. Câu 58. Và ghi nhận chung, đạo lý về sự phục sinh còn được Thánh Phaolô đề cập đến trong nhiều thư khác, tuy không được dài và mạch lạc như đoạn văn trên đây. Chúng ta nên ghi nhận một vài điểm sau về từ ngữ và nội dung thần học. Về từ ngữ, trong tiếng Việt, phục sinh có nghĩa là hồi phục lại sự sống, sống lại. Trong tiếng Hy Lạp, Anastasis và tiếng Latin Resurrectio, hay nghĩa đen chỉ có nghĩa là trỗi dậy, hiểu là từ cõi chết. Tuy nhiên cả hai từ ngữ vừa rồi không diễn đạt trọn vẹn đạo lý Kitô giáo. Sự sống lại ở đây không hiểu về sự trở lại cuộc sống dương gian vì ông Lazaro hồi sinh. Sự sống lại vào thời cánh chứng thì khác, thân xác chúng ta sẽ được biến đổi. Thánh Phaolô lấy mẫu mực từ chính cái sự phục sinh của Đức Kitô. Thân xác của người không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Về nội dung, Thánh Phaolô không chỉ nói đến sự sống thể chất của thân xác, nhưng nhất là sự sống thần linh, nghĩa là được thông hiệp với Thiên Chúa. Sự phục sinh là hiệu quả của ân cứu độ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Nó nói lên sự chiến thắng toàn diện trên tất cả mọi lực lượng của sự dữ, là tội lỗi và sự chết. Sự phục sinh là một ân huệ Chúa ban cho nhân loại. Thần học, khi nói tới sự phục sinh của nhân loại, Thánh Phaolô luôn quy chiếu về Đức Kitô. Sự phục sinh của chúng ta dựa trên sự phục sinh của Đức Kitô. Thân xác của chúng ta khi sống lại sẽ nên giống như thân xác của Đức Kitô. Vì thế, nếu muốn được sống lại với Đức Kitô, chúng ta cần phải được tháp nhập vào thân thể của người nhờ bí tích thánh tẩy. Nhờ đó, chúng ta được chết, an táng với người và được sống lại với người. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ sống lại như là chi thể của Đức Kitô và cùng với toàn thân thể của người. Hiểu như vậy, Thánh Phaolô chỉ nói tới sự phục sinh của các chi thể Đức Kitô, nghĩa là các thánh. Do đó, những kẻ bất chính tội lỗi sẽ không sống lại. Niềm tin của hội thánh. Đạo lý về sự phục sinh là một chủ đề căn bản trong chương trình huấn giáo cho các ai muốn, cho những người muốn gia nhập Kitô giáo. Tuy nhiên, các giáo phụ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc rao giảng đạo lý này. Sự khó khăn không phải từ phía những người duy vật vô thần, nhưng là từ phía những người chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp, họ khinh rẻ thân xác. Như chúng ta đã biết, theo thuyết Plato, linh hồn con người được dựng ở trên thiên giới và bị nhốt vào thân xác dưới đất này để đền tội. Chisa Plotino cho rằng, thật là xấu hổ khi linh hồn là phải gặp lại thân xác một lần nữa. Thân xác làm cho linh hồn mất lại tinh thần. Thân xác là căn cứ của các giới hạn và tật xấu của con người. Tóm lại, linh hồn mới thực là phần tính anh của con người. Thân xác là cái xích ràng buộc con người. Như tác phẩm của các giáo phụ được viết về sự sống lại để trả lời cho những lời chế giễu của người ngoại đạo, và đôi khi cũng để củng cố tin cho những tín hữu nghi ngờ. Chisa Porfiro đã viết một tác phẩm để chế nhạo niềm tin của người Kitô giáo bằng cách đưa ra vấn nạn như thế này. Có một người bị chết đuối dưới biển, xác anh ta bị cá tới ăn. Sau đó một ngư phụ câu được con cá và nấu ăn. Đến khi anh ta chết thì xác anh ta bị đàn chó tới sâu xé. Sau cùng nếu được lũ chó cũng bị đám diều hâu giết. Thế thì thử hỏi, thân xác của người bị chết đuối sống lại làm sao được? Các giáo phụ đưa ra hai lý chứng để bênh vực cho niềm tin Kitô giáo. Một, sự sống lại là điều có thể xảy ra được, bởi vì dựa trên quyền năng của Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa không có gì mà Ngài không thể làm được. Sự phục sinh còn dễ hơn là sự tạo dựng. Sự tạo dựng bắt đầu từ hư không mà Chúa còn làm được. Phương chi là cho người chết đã hiện hữu rồi được sống lại. Ra khác đi, niềm tin vào sự phục sinh gắn liền với niềm tin vào Thiên Chúa tạo thành, bởi vì sự tạo dựng và sự tái tạo cùng do bởi một quyền năng. Cũng nên biết là về mức phản ứng lại thái độ của các triết gia phủ nhận thân xác phục sinh dựa trên chủ trương linh hồn bất tử. Cho nên một vài giáo phụ đã bác bỏ sự bất tử của linh hồn, chẳng hạn như là Tassiano diễn từ cho người Hy Lạp số 13, hoặc cho rằng linh hồn bất tử không do bản tính mà là do ơn Chúa ban. Mà khác, khi bên vực đạo lý và thân xác phục sinh, thân xác phục còn nhắm tới một chân lý nữa liên hệ tới ơn cứu độ, đó là Thiên Chúa cứu độ toàn thể con người. Sự khiên lực thân xác sẽ dẫn tới việc coi rẻ mầu nhiệm nhập thể. Đó là điều mà Thánh Irenaeus đã vạch ra trong cuộc tranh luận với nhóm Ngộ giáo. Ông Tertulliano cũng nghĩ như vậy. Ai mà không chấp nhận thân xác sẽ sống lại thì mặc nhiên cho rằng ơn cứu chuộc không ảnh hưởng tới thân xác. Nếu nói như thế thì Thiên Chúa chỉ mới cứu độ một nửa con người mà thôi. Điều thứ hai, bàn về bản chất của thân xác phục sinh, Thánh giáo phụ Hộ giáo khẳng định rằng thân xác phục sinh cũng đồng nhất với thân xác hiện tại. Để trả lời cho vấn nạn tương tự như kiểu ông Porfirio đã nêu, Thánh giáo phụ lại tới quyền năng của Thiên Chúa. Duy chỉ có ông Origen mới nghĩ ra một lý thuyết thâm thúy hơn. Dựa theo hai từ ngữ được nói ở trong Tân Ước về thân xác, đó là thân thể và xác phạm, corpus caro. Ông nhận xét rằng chỉ có thân thể mới được sống lại và sẽ là thân thể theo thần khí, chứ xác phạm không thể sống lại. Từ đó ông nghĩ rằng cần phải phân biệt hai chiều kích trong thân xác của chúng ta, cái chất thể và cái hình xác. Cái chất thể thì luôn thay đổi ngay từ cuộc sống trên đời này rồi. Chỉ có hình xác mới duy trì được sự liên tục của thân xác ở đời này và ở đời sau. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, việc một người Hồi giáo trở lại Kitô giáo sẽ bị đem ra xử tử tại Afghanistan khiến cho người ta càng chú ý đến số phận của nhiều thành phần khác trong xã hội này, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em, vốn là những người không hề có được tiếng nói trong xã hội. Sau đây là câu chuyện thương tâm của một cô dâu 4 tuổi tên là Gulsoma. Xã hội Afghanistan vẫn còn duy trì tục tảo hôn. Tại một trung tâm phụ nữ Afghanistan ở thủ đô Kabul, nơi Gulsoma đến xin cầu cứu sau khi đã trốn thoát khỏi gia đình nhà chồng. Cô gái 12 tuổi kể lại như sau. Cha cháu mất khi cháu mới 3 tuổi. Một năm sau, mẹ cháu lấy người khác. Nhưng chồng của mẹ cháu không chấp nhận cháu. Vì vậy, mẹ cháu đã đưa cháu đi và gả cháu cho một người đàn ông đã 30 tuổi, con cả của một người hàng xóm. Kể từ hôm về nhà chồng, Gunsoma đã bắt đầu cuộc sống của một người nô lệ, phục vụ cho một gia đình có đến 12 người con. Mới 5 tuổi, em đã phải hầu hạ cho cả gia đình. Cả gia đình đều tham gia hành hạ cô dâu bé nhỏ, nhưng người cha chồng mới là kẻ tàn ác nhất. Ông buộc cô dâu còn non dại phải làm đủ điều, từ giặt quần áo đến các việc trong gia đình. Gunsoma lại không được phép ngủ trong nhà. Em phải nằm trong một nhà kho, không giường, không thảm. Mùa đông thì lạnh như cắt, còn mùa hè thì nóng như thiêu đốt. Những người hàng xóm thương hại cô bé, cho nên đã âm thầm mang chăn mền và thức ăn cho em. Khi không làm hết được công việc, cô dâu bé nhỏ sẽ bị đánh túi bụi. Họ dùng dây điện để đánh vào người em, nhất là vào chân. Người cha chồng bảo những đứa con của ông hãy đánh vào chân cô bé để người ta không thấy được các vết thương. Ngoài những người hàng xóm tốt bụng, trong gia đình còn có một cậu bé cùng tuổi với Gunsoma là người duy nhất không bao giờ tham gia trò hành hạ em. Hơn nữa, cậu còn lén lút mang thức ăn đến cho Gunsoma và nhiều lần lấy thân mình để đỡ đòn cho cô bé. Một đêm nọ, chờ lúc cả gia đình đã đi ngủ, cô bé bỏ ra khỏi nhà kho và trốn dưới một chiếc xe kéo. Người lái xe phát hiện ra Gunsoma, ông đã im lặng đưa em tới sở cảnh sát. Ngay lập tức, cô bé được đưa tới bệnh viện. Phải một tháng sau, em mới bình phục, nhưng nỗi sợ hãi và những bất ổn tâm lý vẫn còn đó. Gunsoma được đưa tới một trại trẻ mồ côi, và sau đó được đón nhận vào trung tâm phụ nữ ở thủ đô, là nơi sau đó cô sinh sống một thời gian dài. Gunsoma nói rằng, mỗi khi mặt trời lặn, em cảm thấy rùng mình khi nhớ lại quãng thời gian 7 năm trời phải ngủ ngoài trời. Dù đã trải qua quá nhiều đau khổ, giờ đây Gunsoma vẫn có thể nở nụ cười tươi tắn và rạng rỡ, bởi vì theo em, giữa xã hội đầy rẫy những con người tàn bạo, độc ác, vẫn còn có những người tốt, như cậu bé cùng tuổi với cô trong gia đình nhà chồng, như những người láng giềng tốt bụng, như người lái xe bò hay như các viên cảnh sát. Chính những tấm lòng tử tế đó đã mang lại cho em sự can đảm, sức chịu đựng và niềm tin vào cuộc sống. Em mong muốn được học hành, rồi một ngày nào đó trở lại nơi chính em đã bị hành hạ để giúp đỡ bao nhiêu người cần được giúp đỡ. Quý vị và các bạn thân mến, giữa một xã hội rừng rưng, tàn ác và đen tối, những ánh lửa của tình người, lòng tử tế, sự can đảm và niềm tin là thật sự cần thiết. Đó là thách đố cho người tín hữu Kitô khi phải sống trong môi trường sống hiện nay. Lời Chúa Giêsu vẫn còn đó để mời gọi các tín hữu hãy trở thành ánh sáng và muối đất cho trần gian. Mùa phục sinh là thời gian để các tín hữu Kitô nuôi dưỡng và hâm nóng ý thức về trách nhiệm làm ánh sáng thế gian và muối đất ấy. Chúa Kitô phục sinh và ánh sáng khải hoàn của Ngài sẽ luôn ở với các tín hữu để soi sáng và làm bừng nóng lòng nhiệt thành ấy, như Ngài đã hâm nóng và khơi lại ngọn lửa dấn thân nơi hai môn đệ trên đường về làng Emmau sau khi Ngài phục sinh. Không có một nghĩa cử nào mà không để lại một chút âm hưởng trong lòng người khác. Không có một hành động tốt nào mà không gợi lên lòng tin và niềm hy vọng cho người khác. lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa giữa những nghịch cảnh và mất mát, để rồi chính chúng con cũng biết mang lại niềm hy vọng và tin yêu cho những ai phải sầu khổ và thất vọng trong cuộc sống. Amen.
Xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em, khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn gần nhau vui sớm. Xin cho con luôn được biết tấm chân thật và đầy lòng khiến con vẫn như dòng thác cầu, xin cho vẫn bình an. Xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim rực rỡ. Cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim thiêng hồng, xin ban cho con một lòng tin sắt son, xin ban cho con một trái tim.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.